出京过来。
啊，我是真多。
某位领导到月台
领
人来。
一个领袖就是发问。
发问，佛教是
好，是这么好，我们中
道是好。发问是我小辈子，爱人是负责方向的。佛教跟他们说爱领人方向。我们都会好，佛教中道只来教育，佛菩萨是
谁？
chúng tôi cùng Phật Bồ Tát là quan hệ thầy trò. Chúng tôi phạm lỗi, thầy của chúng tôi sẽ khuyên răn dạy dỗ chúng tôi, không có thẩm phán hay hình phạt chúng tôi. Vì ai là thẩm phán? Tôi nói thẩm phán là việc của bộ môn tư pháp, chúng tôi là bộ giáo dục, đâu phải bộ tư pháp. Vì bộ tư pháp là ai? Là thượng đế của quý vị. Họ rất hài lòng, chúng tôi tôn trọng thượng đế của họ. Thượng đế của quý vị có quyền lo về thẩm phán, còn chúng tôi thì lo mặt giáo dục. Chúng tôi chỉ khuyên lần dạy dỗ, khuyên lần dạy dỗ không tin thì thượng đế của quý vị phạt họ. Như vậy chẳng phải chúng ta đều là một nhà rồi sao? Cho nên mọi người đều rất hài lòng, chúng ta thật sự tôn trọng. Cho nên ấn tượng của họ đối với tôi rất tốt, tuyệt đối không bao giờ bài xích, tuyệt đối tôn trọng. Trước đây tại một buổi giảng ở trường đại học, tôi có gặp bốn học sinh thiền chú giáo đến để trộm pháp, được giáo hội phái đến để tham gia buổi giảng tại trường đại học này. Họ muốn biết nội dung của chúng tôi, nên bốn tên học sinh này mỗi đêm trở về giáo hội để báo cáo. Sau đó các học sinh biết được đến là báo cáo tôi. Cho nên khi lên lớp tôi mới tuyên bố, tôi nói thượng đế đáng được chúng ta tôn trọng. Học sinh của thượng đế nếu làm việc rụt rè, dòm trước ngó sau thì đã làm mất mặt thượng đế, làm họ rất ấy nấy khó chịu. Chúng ta rất tôn trọng họ. Họ muốn biết những chỗ đồng nhất giữa Phật giáo chúng ta với thiền chúa giáo. Tôi nói nghe nhau cả. Họ nói sao lại giống nhau? Tôi nói Phật thì đạo. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều nên làm Phật. Thượng đế cũng là chúng sanh, Ngài cũng có Phật tánh, tương lai Ngài cũng là Phật. Sao lại không giống nhau? Dĩ nhiên là giống nhau. Nên tâm lượng của chúng ta đích thật là phần tâm thanh tịnh. Phật thường dạy trong các kinh đại thừa rằng tâm Phật là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm lượng anh nhỏ hẹp, đó là nghiệp chướng nặng nhất. Anh muốn tiêu nghiệp chướng thì phải đem tâm anh mở rộng ra, phải lấy tâm hoan hỷ để đối với tất cả chúng sanh. Nói một cách thực tế, anh hãy xem trong Phật môn chúng ta cách tạo tượng Phật Bồ Tát đều mang ý nghĩa giáo dục. Nếu chúng ta đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh thì là sai. Vì những hình tượng này là công cụ của giáo dục, chuyện này gọi là công cụ của giáo học, giáo cụ là tượng trưng biểu pháp. Phật pháp ngay cả kiến trúc cũng đều là biểu pháp. Anh thử xem ngôi đại điện Phật giáo, bên ngoài nhìn là hai tầng, vào trong là một tầng. Vì sao lại có lối kiến trúc này? Nhìn bên ngoài là nhĩ đế, hai tầng là nhĩ đế. Khi vào bên trong thì nhĩ đế viên dung. Nó biểu trưng cho ý nghĩa này. Trong những kiến trúc tự viện chính quy của chúng ta, khi anh vừa bước vào tự viện, cái đầu tiên mà anh nhìn thấy là Thiên Vương Điện. Giữa Thiên Vương Điện nhìn thẳng ra cửa chính là tượng Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là đặt vào tượng Bố Đới Hòa Thượng. Tượng này biểu trưng cho ý nghĩa. Sanh bình đẳng tâm, trình hỷ diệt tướng. Là đệ tử Phật phải cụ bị những điều kiện này. Tâm phải bình đẳng. Đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng. Phải mặt nở nụ cười để tiếp người. Thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Như vậy mới nhập được Phật môn. Bên cạnh thì là tứ đại kiêu vương phòng hộ pháp, hộ ai? Hộ tự mình, chẳng phải là hộ kế khách, chẳng phải hộ chùa chiền, hộ đạo tràng, là hộ chính mình. Tượng này đại biểu cho ý nghĩa là Đông Phương Kỳ Quốc Thiên Vương, đại biểu cho trách nhiệm và bổn phận. Chúng ta sinh hoạt trong thế gian này, chúng ta có trách nhiệm của mình, có bổn phận của mình, đem những công việc của bổn phận mình làm được tận thiện tận mỹ. Nó đại biểu cho ý nghĩa này. Làm thế nào làm được tận thiện tận mỹ? Anh thấy trên tay cầm cây tỳ bà, đó là biểu trưng dạy anh rằng đàn tỳ bà là nhạc cụ, dây đàn quá thẳng thì sẽ đứt, dùng thì không ra tiếng, phải lên cho vừa thích hợp. Bảo với anh rằng trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người phải cư xử đến vừa thích hợp, không thể thái quá cũng không thể bất chấp. Nó là biểu trưng cho ý nghĩa này. Nam Phương Thiên Vương tăng trưởng đại biểu sự tiến bộ. Như nhà nho có nói, cẩu nhật tăng nhật nhật tăng, trong Phật pháp gọi là tinh tấn. Thời đại luôn hướng về phía trước mà tiến tới, chúng ta phải cầu tiến bộ. Không thể bảo chúng ta việc gì cũng đã làm tốt là xong, không thể được, vẫn cần phải cầu tiến bộ. Trên tay ngài cầm là thanh kiếm, kiếm đại biểu cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới tiến bộ được. Bất luận là trên mặt đức hạnh học vấn, trên phẩm chất của cuộc sống, ngày ngày đều cầu tiến bộ. Tây phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đa Văn Thiên Vương, đây là dạy phương pháp cho chúng ta làm thế nào đem hai việc trên làm cho tốt, cho viên mãn. Vậy anh phải thấy nhiều, nghe nhiều, tham quan học tập cho nhiều, quan sát cho nhiều. Còn Quảng Mục Thiên Vương trên tay thì cầm con rồng, cũng có lúc thì cầm con rắn. Rồng rắn đại biểu cho sự biến hóa, cho anh biết rằng xã hội nhân tình thế thái, cho anh biết rằng xã hội nhân tình thế thái.